chánh niệm nhiều, chánh niệm mà yếu mơ nhiều, và chánh niệm tốt mơ ít, quý vị nhớ. Còn cái giấc mơ nó như thế nào không thành vấn đề. Quý vị có thấy cái gì nó quý vị đừng có để tâm, và cái nữa là đừng có đem ra mà tịch pháp. Giấc mơ quý vị mơ cái gì kể quý vị, đừng có đem tới mà tịch, đừng có nói ra đã đặt rồi mà đừng có đem tới tịch pháp, với cái chuyện đó không có thành vấn đề. Vì quý vị bị mơ quý vị thấy chuyện này chuyện kia mắc mới gì đem nói bất kỳ giờ lắm. Thầy nhắc nữa năm ngoái vậy đó, ngài Trường Minh nói một vị hòa thượng đó, chưa không biết tên gì, mà ngài Trường Minh nhắc thầy nhắc lại thầy giả. Ngài Trường Minh nói cái vị hòa thượng nói đó, mình ngủ ban đêm mà mình nằm mơ, ban đêm mà mình ngủ không được bởi vì mình không có biết làm những cái chuyện này, rồi ban ngày mình tới mình cằn nhằn mình nói với người khác, cái đêm ngủ không có được, nó cằn qua nó tập lại nó cằn tới nó cằn luôn, cái đó là thú quắc. Tại sao thượng nói mình đã ngủ không được vì phiền não, ngủ được là tại vì suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện kia, nó tằng qua tập lại, mà còn đem nó kể nữa, tức là đem cái thẩn của mình cho người khác ngửi nữa, thú vắt. Đó là lời hòa thượng Sư Minh nói. Rồi bây giờ có chìa khóa, bỏ phòng chìa khóa bên ngoài, bây giờ làm sao đây? Bây giờ đi ra cái thật chìa khóa. Khi để chìa khóa ở đâu, hành giả nhớ để đó với chánh niệm, để chìa khóa chỗ này nhớ để với chánh niệm, rồi khi lấy cũng lấy với chánh niệm, sẽ không bao giờ quên hết. Thì đây là một cái câu chuyện liên quan tới một vị hành giả mắt bị cận thị mà lại hành thiền, mà lại ưa cái tật ưa quên mắt kiến, đi vô tới phòng nhớ mắt kiến ra đi rửa mặt để đâu quên mất tiêu. Rồi bây giờ rửa mặt xong rửa đuôi rồi thấy cái gì đâu, mắt kiến mà làm sao mà thấy, đã cận thị nặng rồi mà còn mắt kiến còn lơ đỉnh quên. Thì khi vô tập thiền đó, thầy dặn là chú phải nhớ ngày một lần mà chú để mắt kiến ở đâu, nhớ để ở đâu, khi tới này bây giờ để trên cái bàn này rồi đi rửa mặt thì nhớ nhắc tâm mình nhớ để ở đây, lát khi mà tới đã lấy nhắc nhớ đó. Rồi ân này anh làm lát cho anh thấy, ủa hết quên rồi, cho anh thử. Anh nói bây giờ thay vì để bạn đem tới để góc này, để góc kia, để góc nọ, để chỗ nào nó cũng nhớ ra hết. Cho nên nét với thầy, cái thầy nói thấy chưa, nhờ chánh niệm đó. Rồi thầy kể riêng thầy về chuyện cá nhân thầy. Thầy nói hồi xưa đó, khi mà thầy còn đáng bây giờ đó, thầy tu hành tích cực lắm, nói vậy cái giai đoạn đó khổ quá khổ, thì bây giờ không biết làm sao mà thoát ra được đó. Không kể khi mà tôi đáng ngồi chợ tôi lấy cái đồng ống đồ hít đó, nhắc cái lỗ mũi này nè, tôi nói thầy xin nhắc làm chi vậy, tôi nhắc lỗ mũi để tôi có trách nhiệm với cái lỗ mũi tôi. Và tại vì sao ông ấy bây giờ kiếm một mọi cách để làm thế nào mà giữ trách nhiệm thôi. Ông nói khách hàng vô thấy tôi nhắc ông lỗ mũi nó dòm, sao mà ông nhắc chi vậy, nói chuyện của tôi đừng có hỏi. Thì vì thấy ông hít á, nhắc lỗ mũi vậy. Mà thầy còn ví dụ là thầy mở ông thích để nhắc cho tôi coi nữa, coi cái kỳ cục cái chất là bọn ấy tôi không cần biết, làm sao mà tôi giữ trách nhiệm được thôi. Bây giờ đó thầy nói, khi mà thầy ở nhà đó, khi mà thầy tu như vậy, thầy ở nhà, thầy nói tôi ở nhà tôi nói chuyện tiếp xúc với anh chị em trong nhà tôi, họ làm gì họ làm, tôi giữ trách nhiệm. Thầy nói tôi thì ngồi chỗ này trong mấy anh em ấy, ở về nhà là người này nói chuyện này chuyện kia, là thầy cũng có chuyện nói một chuyện thôi, lắm có tôi có ông anh ở Mỹ về ông cớ ông hồ ra ông dục tập lưng thà la đi ra mặt. Rồi ông đi ra mặt xong rồi ông quay trở lại hỏi anh để cái đồng hồ đây rồi ông biết đâu rồi ra cái đồng hồ. Chẳng thầy nói để gặp kia kìa. Lần thứ nhất ông anh không biết tại sao mà ông thầy biết. Lần thứ hai, lần thứ ba, ông tới ủa mình có thần thông hả, sao mà ta đem hồ đâu mày cũng thấy chân. Ông nói tại vì khi mà anh để đó tôi biết anh quên, cho đó tôi nhắc tôi, anh tôi biết anh sẽ quên, cho đó tôi nói ông này ông anh tôi để đồng hồ, ví dụ như anh hai để đồng hồ cho đó tôi nhắc tâm tôi vậy, lát anh hỏi cho tôi chỉ ngay đi bon. Thì thầy nói khi mà quý vị mà có trách nhiệm á, quý vị tâm quý vị nó tỉnh lắm, quý vị biết tổ chức cái cuộc sống của quý vị, thành ra quý vị không cần phải là sợ lập đập quý vị hối hả quý vị quên nữa. Khi bị nhớ như vậy cứ giữ trách nhiệm, bây giờ đi tự nhiên tâm sau có thể sẽ hết được đấng quên. Đó là nói về vấn đề quên ha. Bây giờ sư đổi qua cái mục khác, nói về tập chính mắt. Bây giờ đó quý vị, trong cái bài pháp này có ba, có nhiều vị trình pháp, nhiều cái tâm loại tâm chính mắt khác nhau, và cái chuyện chính mắt khác nhau. Chính mắt vô vật, chính mắt vô cái sự tu niệm của mình, và chính mắt của cái thai. Ba trường hợp khác nhau sư sẽ đọc để quý vị thấy bất cứ cái sự dính mắt nào cũng đau khổ hết trơn á. Con chơi dầu chút xíu, dời tới dời lui mất chơi dầu. Hành giả nói tôi mất chơi dầu, thật sự là chơi dầu không mất mà nó làm kẹt ở trong cái gối đó. Nhưng mà tôi nghĩ tâm tiếc than thở, dù cho ai chơi dầu khác mà có lớn hơn nữa là tôi cũng vui, mà tôi biết rằng ở nhà tôi còn chơi dầu nữa, mà tâm tôi cũng tiếc cái chơi dầu cũ. Quý vị thấy tâm dính mắt dễ sợ hơn cái chơi dầu con chút vậy đó. Hành giả nói rằng bây giờ như vậy là con mất, con thua tiền áo tới hai lần luôn. Thứ nhất là con tiếc cái chai dầu nhỏ, mà thứ hai là con buồn bởi vì cái tâm dính mắt của con. Quý vị có thấy không? Đây là lời đại nói. Tâm dính mắt nó mạnh mẽ và nó uy lực tác động cái tâm mình thế như vậy đó. Quý vị có thấy cũng thích không? Một cái chai dầu không thôi mà nó có uy lực, nó tác động cái tâm mình như vậy. Hành giả nhớ trong những trường hợp ấy, quan sát tâm mình từ bên ngoài như một người qua đường thôi. Bây giờ cái tâm của mình này, hồi nãy hành giả nói là bây giờ tôi thấy cái tâm chính mắt, bây giờ mình nhớ quan sát cái tâm chính mắt như một người qua đường mà thôi. Câu chuyện thầy nói thì mình nghe thì rất là nhẹ, mà quý vị thấy không phải là dễ tập. Nhưng mà thầy nói sao thì cứ lặp lại như vậy thôi. Thầy nói lúc bây giờ hành giả hãy quan sát cái tâm chính mắt của mình như một người đi qua đường. Rồi mình thấy một cái cây dầu mà nó còn đau khổ như vậy, huống chi là một ông chồng, một bà vợ, một đứa con nữa quý vị. May mắn cho quý vị đó. Thầy kể lại câu chuyện nghe được từ một bài pháp của thầy Quên Ca là bà bị ngài thượng sư dạy về cảm thọ đó. Nói về một bà cụ tới hành thiền ở Ấn Độ, bà mất chiếc nhẫn. Bà cụ đó bà đi hành thiền mà mất chiếc nhẫn. Bà mất chiếc nhẫn mà thôi, bà khóc hu ha ha. Khóc như có một hành giả ở đây cũng ưa khóc vậy đó. Ai nói chi chút cái đời khóc, bắt đầu khóc rồi. Nhiều lắm rồi quý vị sao đi qua phía bên kia, quý vị nghe rồi khóc bên tới bên kia mà bên này đánh tới bên này luôn, mà thôi để cái đó qua bên. Bà cụ đó bà khóc dữ lắm. Ôi thôi, cái người ta súng lại, người ta khuyên, người ta nói thôi đừng có khóc nữa, khóc cái gì đó mà khóc như vậy. Thôi bây giờ đi thấy nhiều bao nhiêu rupee thì cả tôi cho tùy tiền. Người ta cúng cho cái nhận cái đáng giá của 20 rupee, mà ta cho bà tới 70 rupee luôn, mà bà không nhận mà bà vẫn khóc như. Thế cuối cùng bà, người ta bỏ cuộc, thế cuối cùng phải đi kêu bà ngồi chúng ta phải tại sao bà khóc như vậy. Thì bà nói cái nhẫn đó là nhẫn cưới của tôi, chiếc nhẫn cưới. Tôi nói với thầy, tôi nói cái chiếc nhẫn cưới thì bây giờ rồi hết ông này rồi bây giờ cưới ông khác. Nó không, bà nói bà già quá cưới khỏi gì được. Thành ra bây giờ quên sao đành, nghĩa là nó mất rồi bây giờ quên sao cho đành. Quý vị thấy cái chiếc nhẫn mà đau khổ vậy đó. Rồi bây giờ một người, một vị khác hành giả trình pháp nói bị người khác xúc phạm tới mình, làm cho mình tâm mình rất là đau khổ. Tôi trình pháp thì tôi nói quý vị nghe đó, một bữa một chút vậy thôi chứ mà tôi đau khổ lên rất là thời gian rất là lâu. Thế bây giờ đây câu trả lời của thầy đúng như vậy. Những gì mà chúng ta dính mắt con người, chúng ta dính mắt vô tập, chúng ta dính mắt của chính cái ta của mình đó, thì đều mất thì giờ và rất khó buông bỏ. Thì cái chi mà mình dính mắt là thôi mất rất nhiều thì giờ và rất khó buông bỏ. Tuy nhiên cứ một lần khi mà cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, tức là một câu chuyện đau khổ nó xảy ra, mình mất cái gì, mình bị ai xúc phạm hay là mình bị cái chuyện gì nó xảy ra cho mình ráng nhẫn nại quan sát. Và khi đã quan sát thì mình duy trì chánh niệm, và khi đã quan sát nhiều lần như vậy, trí tuệ sẽ sanh khởi, sẽ giúp cho quý vị thấy làm thế nào để buông bỏ một cách dễ dàng và ít bị đau khổ trong những lần kế tới. Nghĩa là thầy cũng nói rằng là khi mà quý vị quan sát thì có chánh niệm, quý vị sẽ không đau khổ, nghĩa là từ từ nó bớt dần thôi, chứ không phải là quý vị làm được liền đâu. Do đó hành giả duy trì chánh niệm, trí tuệ nó giúp mình hiểu biết, rồi mình bắt đầu hiểu cho mình bớt đau khổ. Khi mới bị một hai lần đầu giống như người khác bị mất cái tật, hay là bị người khác nói xúc phạm tới mình bất tức, mình đau khổ, mình khó lòng mình chấp nhận, mình không khan cũng được. Nhưng về lâu về dài gặp nhiều lần như thế, tâm bắt đầu tự nhắc nhở phải chánh niệm, bắt buộc phải duy trì chánh niệm, còn không nữa cái tâm nó còn không muốn kinh nghiệm những cái chuyện này nữa. Quý vị hiểu cái câu nói không? Nghĩa là tới một giai đoạn nào đó cái người hành giả mà tu niệm tâm nó sẽ nhắc nhở mình không muốn kinh nghiệm những chuyện này. Vì cứ một cái câu chuyện nhỏ nhặt như vậy, mất một cây dầu, mất một cái này cái kia, hay là bị người ta nói một câu không ra đâu vào đâu, tự nhiên mình nổi buồn hai ba ngày, nó dày xéo tâm mình. Lúc bây giờ tâm nó không cho phép quý vị đau khổ như vậy nữa. Tâm sẽ đặt cái câu hỏi tại sao mình lại để cho những cái lời vu vơ không đáng vào đâu nó dày xéo tâm mình nhiều ngày nhiều tháng như vậy, và đức định sẽ giải quyết vấn đề. Quý vị thấy đó là cái thái độ của người tu niệm, tự nhiên nó nhắc nhở cho người tu niệm tại sao mà mình làm để cho tâm mình nó dài sống, để cho người khác vì một cái chuyện không ra gì mà nó dài sống tâm mình, hay là vì một cái chuyện nhỏ nhỏ, một cái vật nhỏ nhỏ không ra gì mà nó làm cho mình đau khổ. Lúc bây giờ tâm sẽ quan sát kỹ hơn để hiểu rõ từ đầu tới đuôi tại sao mà đau khổ sinh khởi, diễn trình từ đầu đến cuối của cái tâm sân. Quý vị thấy ông chỉ cho mình một lần rồi đó, ví dụ chẳng hạn như khi bạn ngồi nghe hoặc là xuất phát cái chuyện ta nói chuyện rồi nổi sân đó, thì lúc bây giờ cũng nhận ra biết làm cái tại mình phân biệt chấn động này với chấn động kia, mình thích nghe hòa thượng và mình không nghe tới nói chuyện ồn, do đó mà tâm sân nó sanh khởi. Nên là thầy nói khi mà quý vị quan sát nhiều từ từ thì quý vị hiểu được cái tâm sân của quý vị một cách rõ ràng hơn từ đầu tới cuối. Khi đã có sự hiểu biết rồi, có trí tuệ rồi, mình sẽ bớt đau khổ, bớt tức tối và cái khó chịu nó sẽ biến mất. Nhưng mà quý vị nhớ là biến mất, mà biến mất nhanh nữa đó, thầy nói vậy đó. Mình sẽ bớt đau khổ, bớt tức tối, mình sẽ bớt đau khổ, bớt tức tối, và cái sự khó chịu nó biến mất. Khi mà nó biến mất thì tự nhiên mình hết đau khổ rồi. Thì có một lần đó, một hành giả nói với trình pháp với thầy một cái chuyện như thế này, là có một người xúc phạm cái hành giả đó. Người hành giả mới nói là nếu như mà tôi thấy người ta xúc phạm tôi rất là đau khổ. Tôi biết tôi có cái ngã, do đó họ nói tôi rất là đau khổ. Tôi biết như vậy rồi, tâm tư nó nói là hãy hại mà nói tới người đó, biết cái lỗi của người đó. Bởi vì tôi nghĩ là tôi không làm lỗi gì hết trơn. Nhưng mà trong tâm tư nó nhắc này, bây giờ đó mình thấy người ta xúc phạm mình đau khổ này, và bây giờ mình đi tới mà mình nói cho nó, người đó cũng đau khổ nữa. Như vậy thôi, im lặng để một người đau khổ cho hai người đau khổ. Thầy nói nếu mình có được những cái tư như vậy, mình có cái tư rất là đẹp. Thầy nói khi mà cái tâm sân nó lên dữ quá rồi, mình khó mà tránh nhiệm nổi, phải dùng cái tư trong đây. Rồi bây giờ quý vị nghe một cái chính mắt khác nữa, tâm chính mắt số 37. Đây là trình pháp năm ngoái nghe quý vị. Tôi ngồi, tôi thấy tâm tôi nó rất yên tĩnh, tâm tôi rất vắng lặng. Trong trạng thái vắng lặng này, tôi tự nhiên cảm thấy rất là thích. Mà tôi cũng hiểu rằng nó sẽ thay đổi mà không buông bỏ được, vì cái tình trạng nó yên lặng nó quá tuyệt vời. Quý vị thấy đây là dính mắc vào cái kinh nghiệm thực tập. Hồi nãy mình thấy dính mắc vào cái bản ngã, dính mắc vào cái tập, bây giờ lại dính mắc vào cái sự thực tập. Đây là câu trả lời. Hành giả không buông bỏ vì tâm dính mắc, mặc dù hiểu thế nào cũng hòa diệt. Cái sự hỷ lạc này nó sẽ hòa diệt, nhưng mà tâm mình, hành giả không buông bỏ được, tâm mình dính mắc. Điều này có nghĩa là hành giả chưa kinh nghiệm được đặc tính của vô thường, anicca lakkhana. Tôi đọc lại này. Điều này có nghĩa là khi mà mình dính mắc vào trong cái kinh nghiệm của mình, có nghĩa là mình chưa có kinh nghiệm rốt ráo cái đặc tính của vô thường, anicca lakkhana. Bây giờ hỏi chị cho đặc tính của vô thường là cái gì? Đặc tính của vô thường là cái gì? Nếu khi hành giả thấy thay đổi thôi, thì hành giả chưa kinh nghiệm được anicca lakkhana. Với là hành giả trong khi mà thực tập, hành giả thấy cái sự thay đổi, thì hành giả chỉ thấy cái thay đổi thôi, thì hành giả không có thể thấy được cái đặc tính của cái đặc tính vô thường. Nếu chỉ thấy thay đổi thôi thì cái chưa kinh nghiệm được đặc tính của vô thường. Anicca lakkhana là trí tuệ, thì nhớ tức là đặc tính của vô thường. Bây giờ tôi thay vì nói chữ đặc tính vô thường, tôi nói chữ anicca lakkhana. Anicca lakkhana là trí tuệ thuộc về chân đế và biến mất ngay khi hành giả vừa nhận ra nó. Khi thực tập, hành giả kinh nghiệm vô thường theo cái nghĩa tương đối. Bây giờ thầy giải thích này, khi quý vị thực tập, quý vị có thể kinh nghiệm vô thường, nhưng mà khi kinh nghiệm vô thường quý vị tương đối, thấy như thế nào gọi là vô thường tương đối? Hành giả kinh nghiệm và thấy rằng cảm giác trong thân của mình đã thay đổi, thì quý vị thấy cái đó là thấy tương đối. Tâm của quý vị nó thay đổi thằng giờ phút là quý vị vẫn chưa kinh nghiệm được anicca lakkhana. Rồi sau đó niệm và định mạnh, hành giả sẽ kinh nghiệm vô thường thực sự hay là vô thường chân đế hay anicca lakkhana. Hành giả khi thực tập phải thấy đối tượng thay đổi, tâm hay biết cũng thay đổi, thì sự thay đổi ấy mới đầy đủ. Thì quý vị thấy hồi nãy nói đó, đối thực tập mà cho thấy được cái sự thay đổi, thứ nhất là phải thấy được sự thay đổi. Bây giờ mình thấy thay đổi thì chưa đủ này, bây giờ thay đổi cái gì? Thay đổi hành giả phải thấy tâm hay biết thay đổi và đối tượng thay đổi. Trong này tâm phải thay đổi và đối tượng, thứ hai chuyện luôn. Nếu mà mình thấy cảm giác thay đổi mà mình không thấy tâm mình thay đổi, như vậy là quý vị chưa thấy thay đổi. Quan nói là quý vị thấy anicca lakkhana. Vậy thì bây giờ tôi nói lại nha, tâm này thầy nói mình phải phân biệt mình kinh nghiệm thay đổi và đặc tính của vô thường anicca lakkhana. Khi hành giả ngồi và hành giả kinh nghiệm thấy cảm thọ trong mình thay đổi, tâm mình thay đổi, thì đó là thấy thay đổi đó. Phải thấy cả hai thứ luôn, tâm đối tượng và tâm hay biết thay đổi. Nhưng mới chưa thấy thay đổi thôi. Tuy nhiên kinh nghiệm thay đổi chưa phải là kinh nghiệm vô thường thực sự, tức là chưa phải anicca lakkhana. Anicca lakkhana nghĩa là sao? Vừa thấy là nó mất ngay, nên lúc mới kinh nghiệm hành giả thấy rất là kỳ lạ. Nghĩa là chưa thấy nó mới nhán một cái là thấy nó đã hoại diệt rồi. Lúc bây giờ khi kinh nghiệm lần đầu mình rất là thấy nó rất là kỳ lạ. Thì gì đây, cái ông mà thì sư người Mỹ Joseph Goldstein, ông nói khi mà cái người mà kinh nghiệm cái này đó, cũng giống mình đứng cái chiếc kia mà bị ai cầm cái kia mà giật vậy đó. Làm như mình hết hồn hết vía, nó quá bị sốc, quá mạnh. Bây giờ cá nhân của tôi lúc mà thiền tập, hay đâu nói thầy, lúc thiền tập tôi kinh nghiệm lần đầu tiên anicca lakkhana, tôi hoảng quá, tôi mở mắt ra theo và tôi nghĩ rằng tôi mở mắt tôi chụp được đối tượng, bị nó nhanh quá, nghĩa là thấy một cái là nó biến mất lên rồi. Rồi một hành giả trong khi mà thầy dạy như vậy năm ngoái có nói là bây giờ thấy nó thay đổi nhanh quá, muốn ngừng một chút cho nó khỏe. Anh chị giả nó đấy, bây giờ tôi muốn ngừng một chút cho khỏe, ý nghĩa này cũng mất luôn nữa. nó chỉ có một cái niệm khởi lên thôi, bây giờ nó thay đổi mở quá rồi, bây giờ muốn ngừng cho bạn cái niệm, cái tác ý mà muốn suy nghĩ nó cũng mất luôn. Thì quý vị lúc bây giờ là quý vị thấy hay đi chạy lắc thật á. Bây giờ hồi nãy mình nói chuyện về vấn đề dính mắt, xin trở lại cái chuyện dính mắt này. Sự dính mắt chỉ khi nào kinh nghiệm vô thường thực sự tâm mới buông bỏ còn dính mắt và một thứ gì hết. Đấy, quý vị phải nhớ là khi mà quý vị phải kinh nghiệm thật sự Anicca Lakkhana thì tâm dính mắt quý vị mới buông bỏ, không muốn buông, không muốn dính một thứ gì hết. Tâm sở dĩ mà dính mắt vì tâm nghĩ rằng có một cái gì đó nó tuyệt vời quá, nó tốt đẹp quá. Nếu không thấy cái gì hết tốt đẹp, không thấy gì cái gì hết tuyệt vời, đó là hành giả thấy được Dukkha Lakkhana. Thì quý vị thấy tự nhiên cái kinh nghiệm vô thường thì nhân thấy khổ, Dukkha là khổ, gọi là dấu hiệu của đau khổ, dấu hiệu của sự đau khổ đó. Vậy cái dấu hiệu của đau khổ là sao? Quý vị thấy không? Trong cái bài này quý vị nghe hồi nãy là đặc tính của vô thường, bây giờ thầy nói về đặc tính của cái khổ suy vật. Nhiều cái câu trả lời để dùng trong cái bài này. Nếu không thấy cái gì tốt đẹp tuyệt vời, đó là đặc tính của Dukkha hay là dấu hiệu của Dukkha. Dấu hiệu của Dukkha là có đối tượng dù cho có thật là vi tế, nhẹ nhàng, dịu dàng như ý lạc khinh an, với tánh niệm hùng mạnh hành giả cũng thấy rằng không còn thỏa mãn, không còn vui ở trong cái ý lạc và trong khinh an nữa. Thì quý vị nghe ý lạc và khinh an là tuyệt vời cũng rất là kinh nghiệm khinh an, rất là tuyệt vời. Vậy mà mấy khi hành giả này mà thấy không có một cái gì mà không thấy một cái khổ rồi đó, thấy cái đặc tính của sự khổ rồi, hành giả thấy ngay cả khinh an cũng hy lạc cũng buông bỏ, chỉ vì sao chịu nổi, không nắm nó được. Hành giả hiểu thực sự là vô ích, là vô tích sự, chẳng được gì nếu bám níu vào chúng. Do đó hành giả hiểu hành thiền không phải để hưởng thụ một cái gì, vì hưởng thụ hay là xua đuổi, một bên là hưởng thụ rồi bên xua đuổi, đồng nghĩa với đau khổ bất toàn nguyên. Khi hành giả thấy rằng tất cả những kinh nghiệm mà tốt mà đẹp như ý lạc mình cũng không bám nó được, bởi mình bám nó sẽ tắt mất. Thế thì càng bám vô nó là càng đau khổ. Do đó mình hiểu ra một cái lý rằng là trong cái sự kinh nghiệm mình vô thường á, trong cái kinh nghiệm mà hành thiền á, đừng có bám vào một cái gì hết. Ngay cả những kinh nghiệm mà rất là sung sướng á, rất là hỷ, mình cũng phải dính mắt. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là bây giờ cái hỷ thật sự là hỷ như thế nào? Ở trong kinh nói hải thiều hỷ này, thượng thân hỷ rồi. Tôi hỏi thầy, cho thầy mấy cái đó có phải là hỷ không? Cái đó không phải là hỷ của việc khác. Tôi nói, tôi đọc trong kinh tôi thấy rõ ràng ấy. Hải thiều hỷ thấy giống như là những cái lượng sóng mà nó ập vô người. Thầy nói phải hiểu cái đó như dưới dạng là một cảm giác sensation. Không có một cái lượng sóng nào hết. Thầy nói trong cái giai đoạn mà tôi tập thiền mà từ lúc 20-30 tuổi, cái này là tôi kinh nghiệm rất là nhiều. Nó tới từng đợt cho quý vị thấy. Quý vị thấy đang ngồi như vậy, ông nói nó tới, quý vị là một lần mà kinh nghiệm nó tới như vậy, rồi người ta giải thích ra đó là những cái sóng. Rồi khi mà tưởng thanh hỷ là sao, con người nó nhẹ như bông gòn vậy. Như vậy thì quý vị thấy ông nói tất cả đều là cảm giác hết. Rồi khi mà những cái đó nó tới thì phải làm sao? Phải buông bỏ, ông nói vậy. Hành giả thực tập thiền minh sát phải mấy cái đó phải buông bỏ hết, phải chánh niệm để nó lắm. Là tại vì sao? Ông nói rõ ràng tôi thấy khi mà nó tới như vậy, giống như có người mà đưa tay mà sờ cái má vậy đó, nó sung sướng, nó an lạc, giống như có người đưa tay sờ má vậy. Sư ngồi ông để đưa tay, ông để tay sờ đấy, mà cái mặt thì cũng thấy đã lắm. Nó có người đưa tay sờ nó sướng thì là sướng vậy đó. Nhưng mà khi mà cái đó mà nó tăng mà tôi không có chánh niệm này, bắt đầu tâm tham sinh khởi. Mà khi tâm tham sinh khởi, cái này nó mất trí tuệ, mất luôn. Nó vậy. Khi mình nó tới mình không niệm, tự nhiên tâm tham nó sinh khởi. Tâm tham sinh khởi mình nghĩ rằng mình sẽ hưởng nó lâu, tự nhiên một lát tâm tham sinh khởi, cái chính cái hỷ nó cũng mất luôn. Như vậy là mất cái gì là chàng. Khi hỷ tới mà quý vị để yên, quý vị hưởng, tức là quý vị không có trí tuệ, mới rõ ràng như vậy. Mà quý vị không có trí tuệ, tâm tham nó chan vô một lát, cái hỷ này nó cũng mất, là quý vị mất luôn cái gì hẳn chàng. Tức là gì đây, mất hết. Tôi không bỏng không nữa, là mất cái gì lẫn chài, quý vị muốn cái nào cũng được. Vậy thì bây giờ hỷ thật sự là hỷ gì? Khi hỷ, những cái trạng thái hỷ này nó tới, mình phải niệm. Bởi vì không niệm trọng đó, nó sẽ chi tuệ. Hỷ thật sự là trạng thái tâm mát mẻ, sung sướng, phấn khởi, nức lòng muốn thực hành pháp bảo và kinh nghiệm pháp bảo gốc đáo. Trong phải cái hỷ mà quý vị quan tâm thông thường thôi. Thì đọc lại, hỷ thật sự là gì? Là trạng thái tâm mát mẻ, sung sướng, phấn khởi, nức lòng muốn thực hành pháp bảo và kinh nghiệm pháp bảo các cháu. Đây là một trạng thái thiện tâm Kusala Mai, tức là một tâm rất thiện. Mình tâm rất là nhẹ nhàng, không bị chấn động, như trường hợp hoan hỷ quá mà ngủ không được. Còn giả nói thầy vậy, khi có bị ý lạc quá ngủ không được, thầy nói cái đó là chấn động. Tâm đó là tâm chấn động rồi đấy, tâm đó là tâm không quân bình đấy, tâm đó không phải tâm hỷ theo cái nghĩa của nhà Phật. Mà cái hỷ đúng của nó là sao? Tâm thật là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, đồng thời nó có sự sung sướng, có sự phấn khởi nức lòng để mà tu niệm, thì cái đó mới thật sự là hỷ. Nhiều người hỏi thầy, như ví dụ chẳng hạn, khi người ta làm những cái pháp chẳng khác á, tâm người ta cũng sung sướng, người ta thỏa mãn lắm. Hay là ví dụ như người ta ăn uống, người ta đi theo dục lạc, tâm người ta cũng thỏa mãn lắm. Thì cái này có phải là hỷ không? Thầy nói có một hình thức mà hưởng thụ, nhưng mà không phải chữ hỷ của Đức Phật muốn nói. Vậy bây giờ sư hỏi lặp lại ha, quý vị biết rồi đó ha. Tâm nhẹ nhàng, rất không có chấn động như trường hợp hoan hỷ quá mà ngủ không được. Đây là trường hợp xúc động mạnh, tâm mất quân bình rồi đấy. Không phải vậy. Khi mà tâm quý vị hoan hỷ quá đi mà tâm nó chấn động quá nhiều là quý vị mất quân bình, không phải là tâm hỷ. Trong sự thực tập và trong việc hành thiền của mình, nếu mà quý vị cảm thấy rằng mình tâm sự thực tập của mình tốt quá, an lạc quá, thoải mái quá, nice to meditate, thì lúc bây giờ cái đó là chưa thật sự là pháp bảo. Khi mà quý vị thực tập mà quý vị thấy ôi sao mà ngồi giờ này ngồi kia tâm nó an lạc, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng quá, thật là thân thiện, thật là sung sướng, thì cái đó là chưa phải là pháp bảo, mà quy trình cái đó là tà kiến nữa. Nói vậy, pháp bảo là sao? Khi trí tuệ sân khởi, để mình đã thấy ba điều. Thứ nhất, không có chi bình vững, không có chi có thể nắm bắt được. Cái thứ hai, không có gì vui tốt đẹp hết. Và cái thứ ba, không ai có trong này, chỉ có nhân và quả mà thôi. Cái ba thứ luôn. Thì cái đó là cái gì? Là thích ba cái vô thường khổ luôn à. Không có chi bền vững, nắm bắt nó không được. Không có gì vui, tốt đẹp hết, hoặc đau khổ không. Cái thứ ba nữa, không có ai trong này hết, chỉ có nhân và quả. Quý vị thôi, không. Sương đức, quý vị có muốn tập nữa không? Mà suy nghĩ lát sư cũng muốn ấn này. Đó là chấm dứt phần dính mắt. Bây giờ phần qua là phần gọi là phần thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Trang số 19. Đây là một câu hỏi hành giả hỏi thầy thôi, nhưng mà thầy phải giải thích một phần, mà sư đi tìm đi kiếm thêm một phần nữa thì để đặt từ từ cho quý vị nghe. Hành giả nói rằng khi mà tôi thấy có chánh niệm thì chánh niệm nó tiêu trừ được cái quả của các tác nghiệp. Quý vị nghe cho kỹ câu hỏi. Và nhưng không cắt được quả của thiện nghiệp. Khi có chánh niệm thì có thể tiêu trừ được quả của ác nghiệp, nhưng mà không cắt được cái quả của thiện nghiệp. Quý vị hiểu cô lãnh hội câu hỏi không? Quý vị hiểu rồi, tôi phải giải thích ha. Bây giờ đây câu trả lời. Phải nhớ một điều, thiện nghiệp hay ác nghiệp đều có hậu quả riêng tư của chúng. Nghĩa là quý vị làm một cái thiện nghiệp, quý vị phải trả quả. Quý vị làm một cái ác nghiệp, quý vị phải trả quả. Không có cái thiện nghiệp ác nghiệp nào mà cắt cái quả của cái nào hết. Mày câu hỏi bằng giả đấy, có thể chánh niệm có thể tiêu trừ được ác nghiệp và quả của thiện nghiệp, không có một cái gì khác hết, quả nó vẫn cũ như thường. Nhưng mà đó là một cái câu đầu tiên tôi nghe quý vị khoan bắt vào đây để quý vị thắc mắc. Mời quý vị nghe tiếp này. Người ta tin tưởng rằng cứ làm cho thật nhiều thiện nghiệp đi, chúng sẽ tự động diệt trừ quả của những ác nghiệp. Bây giờ những ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ rồi, bây giờ bỏ được, thì bây giờ làm thiện nghiệp là cái nhiều, mong rằng những cái thiện nghiệp mình nó sẽ trừ, làm cho những cái bất thiện nghiệp mình đã tạo không có đổ quả. Đó, bây giờ quý vị hiểu cái câu hỏi là như vậy đó, thông thường là như vậy. Thầy nói trong kinh cho thấy nhiều chúng sanh được sanh thiên do thiện nghiệp đã làm, nhưng khi quả của ác nghiệp tổ cũng bị rơi trở lại vào bốn ác đạo. Quý vị nghe sự tích một cái con heo nái á, con thầy thì Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật chỉ cho ngài A Nan nói là hồi trước là công chúa là một vị hoàng thiên đó. Quý vị nghe cái tích đó rồi phải không? Sư thôi sư nhiều thì giờ quá sư không đi vô chi tiết nữa, mà khi chỉ nói như vậy, thầy nói trong kinh cho thấy là có những người làm những cái thiện nghiệp rồi được sanh thiên, được sanh linh cái này cái kia, nhưng mà khi mà cái thiện nghiệp nó bớt hết hiệu lực rồi, quả các nghiệp tổ là tự nhiên phải đi xuống bốn ác đạo. Tuy nhiên thì vậy thấy cái này nói vậy, nhưng bây giờ tuy nhiên khi một vị đã đắc được sắc tầng thánh từ Tu Đà Hoàng cho tới A La Hán, các ngài không còn sanh vào khổ cảnh nữa. Tại sao như vậy? Khi một vị Tu Đà Hoàng không còn sanh vào cái trong địa ngục nữa, ví dụ như vậy. Nhưng mà phải rằng vị đó trước đó có tà dâm, có nói dối, có uống rượu không? Để đó là những cái ác nghiệp có thể đưa mình vô trong khổ cảnh. Mà tại sao các đạo quả đùa được Tu Đà Hoàng các vị đó không vô khổ cảnh nữa? tại vì sao mà các vị ấy không còn tái sanh vào nơi và tại sao các vị ấy không còn sanh vào khổ cảnh nữa? Bởi vì sao? Vì quả của ác nghiệp mà các vị đã tạo trong quá khứ không trả do đạo quả mà các ngài đã chứng đắc. Như vậy quý vị thấy đạo và quả nó có cái tác dụng tắt cái điều kiện làm cho cái quả của những ác nghiệp nó thôi. Như vậy một vị mà đã đắc đạo quả tu đạo hành chẳng hạn, bởi vì những cái ác nghiệp cái nhân các vị đã tạo trong quá khứ, bây giờ cái quả nó không tổ, tại vì sao? Điều kiện tổ đã bị đạo và quả cắt đứt rồi. Bây giờ mình cứ đi nghe tiếp. Ví dụ như một vị tu đạo hồn không còn tà kiến chấp ta nữa, nên những ác nghiệp mà các vị này tạo ra do sự tin tưởng vào ta và chấp vào ta, nó không có trả quả nữa. Ví dụ như những cái vị mà chấp vào ta nói đây có ta này, do đó người ta nói mình trả lời những cái câu, hay là mình đọc mình đây trả lời những câu rất là độc ác, là mình có những cái ý mình làm những cái hành vi bất thiện, tham sân si á, làm cho cái người ấy đau khổ, cái quả mình phải trả đó. Nhưng mà khi mà vị đắc đạo quả tu đạo hồn, không trả cái quả nữa, không có phải tái sinh vào ác đạo nữa. Ngoại trừ đạo và quả thôi, ngoại trừ đạo và quả thôi, thì thầy dùng cái chữ danh từ Pali là Lokuttara Jnana Kusala. Kusala là thiện nghiệp này, Jnana là thuộc về trí tuệ, mà Lokuttara là thuộc về siêu thế. Tức là những ngoại trừ, suy dịch một cách tổng quát là ngoại trừ đạo và quả, thiện nghiệp hay ác nghiệp đã tạo, thiện nghiệp hay ác nghiệp đã tạo sẽ trổ quả, không gì ngăn chặn được. Đây là ngoại trừ đạo và quả thôi, và trừ quý vị đắc đạo quả tu đạo hồn, tu đạo hàm A La Hán, còn quả có thiện nghiệp hay là ác nghiệp sẽ của sẽ trả, mà không có gì chẳng được hết trơn. Trí tuệ siêu thế, thầy giải thích cái chữ tại sao mà đạo và quả chẳng, trí tuệ siêu thế sẽ ngăn chặn không cho quả của một số thiện nghiệp hay ác nghiệp sanh khởi. Quý vị nắm cái vững cái điểm này không? Vị thánh nhân không còn tái sanh vào ác đạo, điều đó không có nghĩa là các ngài không hoàn toàn chịu hậu quả của những ác nghiệp mình đã làm. Tại vì sao? Bởi vì các ngài cũng đã còn bệnh hoạn, bị hoại bỏ khác vì những ác nghiệp mình đã tạo. Đức Phật cũng bệnh mà. Có một vị A La Hán mà quý vị gần tới chết rồi mà còn đói. Là tên cái gì? Tôi quên cái tên rồi. Hả? À, Lokacitta. Quý vị tới gần chết các ác đạo của A La Hán rồi mà cũng bị bỏ đói. Do đó Đức Phật cũng như các vị A La Hán cũng bị đau ốm, bị nhức đầu, bị đau lưng, bị kiếp lỵ, bị đủ thứ chuyện. Thành ra một vị A-la-hán cho dù các ngài tạo thật nhiều thiện nghiệp, nhưng chúng sẽ không trả quả, nên gọi là nghiệp vô ký. Vì A-la-hán tạo nhiều thiện nghiệp ấy, các ngài thuyết pháp giảng đạo độ bất cứ bao nhiêu chúng sanh, nhưng mà các ngài cái việc các ngài làm không trả quả, không phải là tạo karma nữa, không tạo nghiệp nữa, gọi là ta gọi là ghi giờ pháp gọi là nghiệp vô ký. Các ngài không sanh trở lại lấy đâu mà trả? Bởi vì các ngài có sanh trở lại lấy đâu mà trả? Thiện ác thôi, giờ nó cắt đứt rồi. Cái đó là gọi là cái duy tác, mà trong cái phân loại về nghiệp đó, có một loại nghiệp là nghiệp mà chết, nghiệp là giống như là tháo mà tiệt hòa vậy đó. Sư không biết là quý vị có nhớ bốn cái nghiệp, nghiệp tạo lên tại vì mình làm mà những cái bằng thân nghiệp, giết cha giết mẹ giết A La Hán là một nè, tâm tư nghiệp là hai, phút chót mình nhớ vợ nhớ chồng nhớ con rồi mình đi tái sanh rồi làm chó làm heo làm bò là cái này là cái thứ hai. Cái thứ ba là thường nghiệp. Không, cái cuối cùng là như là cái nghiệp
vô hiệu
đó, vô hiệu nghĩa là tiếng Mỹ, tiếng Việt, tiếng Anh gọi là bị thân tức là bị thân có cái tay đó, đây là chết đó. Nghiệp không đã quả. Thì họ lấy cái ví dụ này, một vị A-la-hán các ngày khi mà các ngày chết rồi các ngày không tái sanh nữa thì lấy đâu mà trả quả? Thiện nghiệp hay ác nghiệp trả quả tương tự, mà không có ai, không có ta trong đó. Khi hành giả tập thiền minh sát và duy trì chánh niệm, cho nên tham sân và si không sanh khởi được. Khi có tham có sân thì có thích và không thích, phản ứng thích không thích này sẽ tạo quả đưa mình đi tới đi lui trong sanh tử luân hồi. Lặp lại câu này, khi hành giả tập thiền minh sát và duy trì được chánh niệm, cho nên tham sân si không sanh khởi được. Khi không có tham sân si thì không có thích và không thích, cái này quý vị hiểu rồi. Thì phản ứng thích không thích này sẽ tạo quả đưa mình đi tới đi lui trong sanh tử luân hồi. Khi phiền não sanh khởi, hành giả chỉ hưởng hậu quả ngay từ bây giờ. Nhưng nhờ có chánh niệm sẽ làm cho phiền não mất, đồng thời chánh niệm hùng mạnh sẽ triệt tiêu, phiền não hoàn toàn không để dư sót mà không tạo quả trong lần tới. Thì đọc lại cái câu này và sẽ cho quý vị ví dụ. Khi phiền não sanh khởi, hành giả chịu quả ngay bây giờ. Bởi vì sao? Khi mà hành giả mà nói những lời mà tham sân si, tâm hành giả chấn động và đau khổ. Nhưng nhờ có chánh niệm mạnh ấy, hãy làm cho phiền não mất và đồng thời chánh niệm triệt tiêu luôn nữa, không để dư sót mà tạo quả trong tương lai. Bây giờ thầy lấy một ví dụ, một người nổi sân thì bị ai chửi, bị ai mắng, ai chỉ trích là người ta xúc phạm mình. Anh ta không tu cho nên không biết duy trì chánh niệm, thì anh ta sau một hai bữa cái cơn giận, cái cơn buồn khổ nó sẽ nguôi ngoài, nhưng cơn sân này nó còn vật, nó vô trong, thấm nhập vào trong tâm, không được quét sạch như trường hợp của hành giả có chánh niệm mạnh. Khi hành giả có trí tuệ, có chánh niệm, tự nhiên sân nó mất, tạm thời nó quét sạch luôn. Do đó khi nhớ lại người ta đã chửi mình một lần, anh ta nổi sân cứ nhớ lại cái người đó, rồi tự nhiên cái mặt người đó nhớ, ai nhắc cái người đó tự nhiên tâm người đó nhớ, thì mỗi lần như vậy nổi sân, và cứ mỗi lần sân như vậy thành cái người đó một lần nghĩ tới là cứ một lần cơn sân sanh khởi là một lần cái trả quả, càng nó trả quả nó tiếp tục cái trả quả cho tới khi mà quý vị tái sanh cái khác nó trả quả nữa. Nếu cái tâm sân này không được diệt bằng trí tuệ, quý vị nghe cái câu chuyện này nãy rồi phải không?
Rồi
bây giờ mời quý vị nghe một cái phần khác cũng liên quan tới vấn đề thiện nghiệp và bất thiện nghiệp nữa. Thì là cái câu hỏi là như thế này: một hành giả nói đó là tôi hiện tại bây giờ tôi có nhiều tài sản, tôi có nhiều của cải, mà tâm tôi nó dính mắc vào tài sản của cải của tôi. Cái này là một phần là trách nhiệm của những cái nghiệp mà tôi đã thiện nghiệp mà tôi đã làm trong quá khứ. Là tại sao nhờ hồi trước tôi bố thí, tôi cúng dường cái này cái kia rồi vậy đó, bây giờ tôi mới trở trả lại cái nghiệp cho tôi là tôi được giàu có. Thì hành giả nói ngày hôm nay mà tôi dính mắc như vậy vào cái tài sản của tôi cũng một phần trách nhiệm cho những cái thiện nghiệp đã mà tôi đã làm trong quá khứ. Thì bây giờ đó, nếu mà tôi biết như vậy ngay từ bây giờ, tôi bất cứ tôi làm một cái gì, một cái thiện nghiệp nào tôi cũng làm cái trí tuệ, thì ví dụ như tôi bố thí, tôi mong bớt cái tâm tham của tôi, thì liệu rằng cái trí tuệ có mặt lúc mà tôi làm phước có giúp tôi bất tâm dính mắc vào tài sản hay người hay thân trong những lần tiếp tới không? Hồi trước tôi bố thí với tâm dính mắc, tôi muốn thanh thiên, tôi muốn được trả quả chuyện này chuyện kia gì nữa, tôi bố thí với tâm dính mắc, do đó bây giờ tôi trả quả trở lại, tôi cũng dính mắc vào tài sản của tôi. Bây giờ tôi bố thí cho trí tuệ đi, thì liệu rằng trong tương lai tôi sẽ bớt cái tâm dính mắc không? Thưa quý vị, thế không, cái người mà hỏi cái câu hỏi này đó hiểu một cách tự động rằng thế mà có trí tuệ trong khi làm phước, tự nhiên khi nó trả quả không có trí tuệ, cái câu hỏi nó hoàn toàn sạch không đúng. Thì bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Hành giả thấy hiểu rõ ràng thiện nghiệp và trí tuệ hoàn toàn tách rời nhau. Một phần là thiện nghiệp gọi là kusala và trí tuệ là jnana, hai cái đó phải hiểu riêng biệt. Thiện hay ác nghiệp trả quả theo điều kiện của nó, khi điều kiện hầu đủ nó chúng sẽ trả quả. Quý vị nghe hồi nãy được phải không? Chỉ có trí tuệ, có đạo và quả thì mới là cắt được cái quả của những cái ác nghiệp và thiện nghiệp mà thôi. Còn thiện nghiệp và ác nghiệp nó phải trả quả một cách tự động và máy móc. Trí tuệ có chức năng thâu ngắn lại cái sanh tử luân hồi mà thôi. Thiện nghiệp, ác nghiệp trả quả theo của nó. Còn khi mà mình làm một cái thiện nghiệp mình có trí tuệ thì cái vai trò của nó là sao? Nó thâu ngắn cái sanh tử luân hồi của mình. Trí tuệ có chức năng là thâu ngắn lại phần sanh tử luân hồi, do đó dù có làm bất cứ thiện nghiệp nào với trí tuệ, chúng ta vẫn có thể còn tâm dính mắc vào tài sản chẳng hạn, khi những tài sản này sẽ phát sinh do phước của sự bố thí trong quá khứ. Như vậy là nếu mà quý vị không có tu bây giờ, nếu mà quý vị có tài sản, tâm quý vị vẫn dính mắc như thường. Quý vị đừng có nghĩ rằng là trong quá khứ tôi đã làm cái phước, tôi đã làm bố thí với cái tâm trí tuệ, chẳng ra làm sao tôi không tâm tôi không dính mắc vào cái tài sản tôi có. Chỉ có sự thực tập trong hiện tại này có tứ niệm xứ kinh nghiệm được vô thường thật sự, lúc bây giờ mới buông bỏ và không còn tâm đắm vào một cái gì hết. Ví dụ lúc làm phước bố thí cục chất này nè, mình không dính mắc vào sự bố thí, ví dụ như mình đem đồ cho người ta không lấy rồi mình buồn, đó là mình có tâm dính mắc này. Hành giả trường pháp nói bây giờ tôi đem đồ tôi cho đồ bên Việt Nam qua rồi vậy, mình cho mình ta không lấy mình buồn, và ta nấu cho mình thức đêm thức hôm mình đem tới mình nấu, mình cho ta ăn, ta nếm nếm bà cái ta đem đổ. Quý vị nghĩ sao thì hỏi vậy? Mà quý vị buồn, tức là quý vị có tâm dính mắc vào cái chuyện mà quý vị làm vậy đấy. Tức là quý vị nấu một món đồ đó mà quý vị mong rằng người ta phải ăn cho quý vị, cho nên ta nếm nếm bà cái ta đem đổ, quý vị nổi sân, quý vị bực lắm. Và cái người mà bố thí với cái tâm mà dính mắc như vậy, thì quả của sự bố thí là mình dính mắc vào cái sự bố thí của mình, là mình mong cái bố thí này cái người đó phải nhận cái sự bố thí của mình, và mình muốn cái quả của sự bố thí là sao? Được mình được làm giàu sang này, được sanh thiên này, tức làm phước mà không có trí tuệ đó. Nếu kiếp này mình không dính mắc vào sự bố thí của mình và mình không mắc vào quả của sự bố thí của mình và mình làm phước với trí tuệ, nhưng nếu những kiếp sau mà mình thiếu trí tuệ thì mình vẫn dính mắc như thường. bây giờ mình quý vị làm phước mà quý vị có trí tuệ, quý vị không dính mắc vào cái chuyện quý vị làm phước, đồng thời quý vị không dính mắc vào cái quả của sự làm phước. Làm phước không mong cầu rằng cái phước mình làm mà người ta mang ơn mình. Mình không mong rằng mình làm phước để rồi mình đi sanh thiên, mình sau này mình có đồ đạc cái nhiều để mình xài chi, mình hưởng thụ, không có. Tức là mình làm cái trí tuệ, nhưng mà mình không tu, mình tiếp này mình vẫn bị dính mắc cái thường. Thì tôi nói lại, đọc lại câu là lúc làm phước bố thí, mình không dính mắc vào sự bố thí và mình không bất chấp quả của sự bố thí, thì tức là làm phước có trí tuệ. Nhưng nếu những cái sau mình thiếu trí tuệ thì mình không tu là mình không dính mắc như thế. Vậy thì quả của những thiện nghiệp làm với trí tuệ nó giúp được mình cái gì? Kiếp này tôi bố thí mà tôi có trí tuệ, mà thầy nói là bố thí bố quả nó tả theo nghiệp, thiện nghiệp ác nghiệp tả quả của nó, không có gì ngăn được. Còn trí tuệ thì tách riêng, vậy thì tôi bố thí mà với trí tuệ giúp tôi cái gì đây? Nếu thế thì tại sao làm cái gì người ta cũng khuyên mình phải làm cái trí tuệ? Bố thí cũng phải trí tuệ, làm cái gì cũng phải có trí tuệ, đừng có tâm, đừng phải chánh niệm, đừng có hốt hoảng, đừng có hối hả, để làm cái tâm sáng suốt phải có trí tuệ. Thì tại sao vậy? Thầy ưa dùng cái danh từ ghép jnana kusala để chỉ những cái thiện nghiệp phát sinh từ trí tuệ. Jnana là tuệ giác, tự nó là một thiện nghiệp. Ông khi bổng giảng ông dùng cái chữ jnana kusala. Jnana là trí tuệ, kusala là thiện nghiệp, thiện nghiệp sinh bởi do từ trí tuệ. Tuệ giác, trí tuệ, nhất là tuệ giác sinh khởi do sự thực tập thiền tứ niệm xứ sẽ giúp sâu nắng cuộc sinh tử luân hồi. Hồi nãy nói rồi, bây giờ thầy lặp lại này. Do đó có thể nói quả của trí tuệ lúc làm những thiện nghiệp kusala sẽ giúp chúng ta mau thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thông thường chúng ta làm rất nhiều thiện nghiệp, nhưng mà chúng ta làm với tà kiến, trong đó có ta tôi, cho nên quả lành sẽ trổ, nhưng mà sanh tử luân hồi nó vẫn tiếp tục. Do đó cái câu để câu trả lời câu hỏi gì cho tôi làm phước với trí tuệ làm gì sẽ khâu nắng cái sanh tử luân hồi cho quý vị. Bởi vì khi quý vị làm phước mà quý vị làm từ mới tôi làm phước, do đó cái quả nó trả đó, nó trả cái quả có tài sản, có đầy đủ, nhưng mà không sanh tử luân hồi, không có ra lọt ra được. Bây giờ có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề buồn giận, cũng liên quan tới vấn đề thiện. Có những người mà do bản chất tự nhiên họ ít buồn ít giận và dễ tha thứ, vậy họ đâu có cần tập thiền tư niệm xứ. Người đó gần như là có trí tuệ rồi, ít buồn ít giận hiền lành lắm, không có giận ai hết. Vâng, những người bị người pháp xúc phạm do bản tính hiền lành chịu đựng, họ không trả lời hay giữ im lặng bỏ đi, không có nghĩa là tâm họ hoàn toàn không bực bội và tức tối. Đôi khi mình không có trả lời lại, họ chỉ khéo nhẫn nại mà thôi, là bởi sao? Bởi nếu họ làm, nếu mà mình làm quá họ chịu hết nổi, họ cũng phản ứng và phản ứng còn ghê gớm hơn những người khác. Nghĩa là những cái người mà thánh tình ta hiền lành tử tế đó, đôi khi những người khác xúc phạm họ, họ không nói, họ không có trả lời, họ làm thinh. Nhưng mà cái làm thinh nó đừng có nghĩ rằng họ không buồn không giận. Mà nghiệp thì nó sinh hoạt bởi cái tâm của mình, cho nó không sinh hoạt bằng bề ngoài. Nó đi cái gì hiểu tại vì sao mà chuyển qua cái này là vậy đó. Nghiệp sinh hoạt tại thiện tâm và ác tâm. Do đó những người này khi mà bị người khác đồng cảm chắc chắn cũng phản ứng rất là dữ dội và đôi khi còn hơn cái người bình thường nữa. Khi tham và sân sanh khởi, nếu mình có chánh niệm, phiền não sẽ mất, và với trí tuệ phiền não sẽ không bộc phát khi gặp đối tượng tương tự trong những lần tới. Nghĩa là khi mà quý vị tu niệm, quý vị có trí tuệ, có chánh niệm, có trí tuệ thì phiền não sẽ không bộc phát. Người không tu niệm sau cơn sân họ có thể nguôi ngoài, nhưng phiền não in sâu vào tâm, cho nên họ tập chuyển tương tự xảy ra, phiền não họ sẽ bừng lại, nó bộc phát trở lại. Như vậy quả của tâm sân hay tham nó sẽ sống trở lại và cứ tiếp diễn mãi cho đến những cái sau và sau nữa. Quý vị nghe cái vấn đề hồi nãy thầy có nói một lần rồi. Nếu là khi mà mình không có tu niệm thì người ta nói mình nổi sân, mình nổi sân, mình buốt sơn, mình để yên đó. Bữa nào mình nghe cái người nói mình còn nổi sân nữa, câu chuyện ta làm đã đâu xa lắc xa đến mấy chục năm rồi, bây giờ chỉ nghe tên người đó không là mình nổi sân. Quý vị thấy một lần mà quý vị nổi sân là quý vị trả cái nghiệp, và quý vị tiếp tục làm như vậy cho tới khi quý vị chết là quý vị sanh xuống địa ngục là tại vậy đó. Bởi vì sao? Nó cứ sân như vậy, nó trả nghiệp trả cho tới lúc nào quý vị chết. Thì thầy nói thì mình chỉ nhìn tương lai gần thôi thì thấy nó trả nghiệp sao, tương lai xa nó còn trả nữa, đâu phải là nó trả bây giờ thôi. Do đó chỉ có trí tuệ và thiền tứ niệm xứ mới giúp quấn tận gốc rễ thiền não, không cho nó mọc ra nữa thôi. Còn không có cách gì được cái trơn, không phải là nói cái người bình thường hiện là như vậy mà không có phiền não, không cần tu niệm, phải tu niệm để quấn tận gốc rễ thiền não. Jnana kusala, đấy, bây giờ ông trở lại cái chữ jnana kusala. Chú hỏi thì cái jnana kusala là cái gì? Jnana là trí tuệ, kusala là thiền nghiệp. Thiện nghiệp là thiện nghiệp trí tuệ. Vậy mình nói thiện nghiệp là thiện nghiệp trí tuệ là gì? Ông nói thiện nghiệp làm cho trí tuệ sanh khởi. Vì vậy cái sự tu niệm tới niệm xứ là một nhà nàng kusala. Khi mà quý vị kinh nghiệm được những cái tuệ giác hay là quý vị được kinh nghiệm đạo quả, mấy cái đó gọi là nhà nàng kusala. Những lịch thiện như quý vị làm là trí tuệ sanh khởi. Thì những, chỉ có những cái nhà nàng kusala này sẽ cắt đứt những cái điều kiện cần thiết cho những bất thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ cổ quả. Câu này là quý vị đã nghe thấy rồi phải không? Tuệ giác có thiền minh sát hay là đạo quả. Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ khác nữa để cho quý vị rõ cái điểm này. Đó là tại vì sao? Tại vì sao một vị tu đạo vườn các này làm những cái ác nghiệp trong quá khứ mà bây giờ đắc đạo quả tu rồi không có đạo quả? Đây là một ví dụ mà tôi nghe Hòa Thượng Sử Minh nói rất là nhiều và giảng cho tôi. Bây giờ tôi xin chia sẻ với quý vị. Đó là lời thầy nói. Bây giờ thưa với thầy là bây giờ xin thầy cho tôi một cái ví dụ để cho các hành giả hiểu tại vì sao mà các cái vị mà đắc đạo quả đó không còn phải chịu không những cái ác nghiệp của các ngài mà làm trong quá khứ không có cổ quả nữa. Một cái ví dụ mà Hòa Thượng Sư Hữu Minh thường dạy cho thầy để mà làm sáng tỏ cái điểm mà tại sao các vị mà đắc đạo quả tu đạo hồn không tả nữa. Bây giờ câu chuyện là như thế này. Có hai bà già, ông bà già đó là người nhà quê, thật thà chất phác lắm. Nhưng mà hai ông bà này có một đứa con rất là trí tuệ. Quý vị nhớ câu chuyện này chỉ là một cái câu chuyện ngụ ngôn mà ta nói thôi để làm sáng tỏ cái điểm mà mình muốn hiểu đó. Có hai ông bà đó, ông mới gặp sáu bà la môn. Sáu bà la môn mới đem tới giao cho hai ông bà này sáu cái bịch đồ. Tôi nói với hai ông bà này đó, này, cô chú này nhớ giữ cho giùm tôi, cô chú hoan hỷ giữ giùm tôi sáu cái bịch đồ này. Nhưng mà nếu mà cô chú giữ thì cô chú nhớ một điều, hàng bài nhớ chúng tôi một điều là chừng nào có đủ 6 người chúng tôi mới trả lại trong 6 cái bao đồ này, và thiếu một người cũng trả. Đó là cái lời dặn như vậy. Rồi 6 người đã bỏ đi, một trong 6 người trở lại đoạt cái bịch đồ, đoạt lại cái bao đồ của mình. Hàng bà già này đó thiệt thà cái pháp, chắc có lẽ là ông kia ông dọa nạt sao biết, đem 6 bao đồ giao trong này. Khi mà đem 6 bộ đồ giao trong này mà vắng mặt năm ông kia đó, thì năm ông kia trở lại lần nữa, phải 6 bộ đồ, mấy bộ đồ của tôi đâu, nó giao trong kia hết trơn rồi. Nên vừa mới nói, tôi đã dặn ông bà là phải nhớ là phải có đủ 6 người đó mới giao bao đồ, mà tại sao mới có một người là ông bà đã giao bao đồ. Bây giờ tôi phải kiện liên quan, bắt bà ông bà phải trả lại giá trị cái 5 cái bao đồ đó của tôi. Tôi thôi ông bà, đau khổ, ai bà già nghèo làm sao mà có tiền đâu mà trả biết bao đồ gì đâu. Đem khai 5 bao vàng là trả biết tiền nào mới cho xong. Thì đi lên quan, quan mới nói như thế này. Nhờ ông quan ông xét ông không hỏi câu chuyện xong rồi nói hai bà già này đó trách nhiệm phải trả lại tiền đủ năm bao đồ này. Tại vì sao? Người ta giao người ta đã nói rồi mà, mình hứa với người ta là mình chịu là phải đủ 6 mặt 6 người á giao lại bao đồ, mà mới có 5 người mà mới có một người mà đã giao rồi thì trách nhiệm là lỗi tại mình. Thì bây giờ ông bà phải đền lại tiền cho năm ông này, ông bà bao nhiêu là phải đền lại. Thì hai bà này có một đứa con gái rất là trí tuệ. Và nói, ba má đừng có buồn chứ đâu, để con. Rồi ba má đi con lên để con gặp con, con sẽ thưa với con. Thì khi mà cái cô con gái đó đi lên gặp con đó, con gái mới nói như thế này. Khi sáu vị giao 6 bộ đồ cho ba má con đó, sáu vị đặt điều kiện là phải có mặt 6 người đó, thì mới giao 6 bộ đồ. Bây giờ muốn trả cũng phải đủ 6 người chúng tôi mới trả. Điều kiện giao 6, điều chuẩn trả là 6, thì điều kiện giao bồi thường cũng phải có đủ 6 người thôi. Thì nó đúng có lý. Thế mà lòi ra được 6 người thì ông kia thì bỏ ông kia mà lấy lại 5 bộ đồ cho mắc mới gì mà mình trả. Tôi nghĩ thấy không? Còn cái trí tuệ nhìn gì lắm không? Thì thầy nói ví dụ này cho thấy tuệ giác 6 cái ông bà nếu không đủ 6 bà lâm thì hai bà chồng sẽ đòi không giao lại. Ví dụ như ta thấy tuệ giác hay đạo quả cắt đứt điều kiện không cho nó tạo ác nghiệp trong quá khứ đã cổ quả. Bây giờ trong câu chuyện này hai bà vợ chồng già là danh và sắc. Đây là một cái ẩn dụ nói về danh sắc. Vì vô minh cho nên danh sắc là cái chuyện tàu lao, sẽ đem bao đồ trả cho ta. Nhớ cái gì nhớ vậy. 6 bà la môn tượng trưng cho 6 căn. Nhưng mà sư chỉ nghe như vậy thôi, quý vị đừng có phải suy chi tiết về câu chuyện này. Vì mô ha là vì tâm chi che án cho nên thân và tâm này tạo nghiệp và sẽ không bao giờ trả cái kết quả này tới khi nào có mặt. Thì nó các đức cũng giống như hai ông bà già như vậy, ông bà già này sẽ không bao giờ mà làm ra được cái gì mà để mà trả cái đủ 5 cái bao đồ. Nếu đó mà 5 bao vàng thì lấy gì đâu mà trả. Thì tương tự như vậy, vì thân và tâm bị chi nó che án tạo nghiệp và sẽ không bao giờ trả cái kết quả, chỉ khi nào tự giác có mặt cắt đứt điều kiện của quả thì bây giờ quá nghiệp sẽ không cầu nữa. Chỉ cần thiếu một điều kiện thôi thì quả không cầu nữa. Tương đương như cái cô tôi nói, thiếu một người cô sẽ không trả, không trả bồi thường tiền. Thì tương tự như vậy đó, nhờ trí tuệ, nhờ cái sự thực tập đạo và quả. Chứ không phải mình đừng có hiểu rằng đạo và không phải rằng mình không hiểu đạo và quả cắt điều kiện, cắt cái điều kiện của quả chứ không cắt quả. Thì nghe thầy giải thích rằng cắt cái điều kiện do đó nó không có quả được. Thì cái câu đầu tiên á, mình hiểu, ví dụ chẳng hạn như hành giả nói tôi thấy chánh niệm cắt được quả của ác nghiệp mà không được cắt quả thiện nghiệp là tại vì sao? Khi mình nói như vậy là bởi vì cái câu chuyện liên quan tới ly nước muối. Tôi chỉ có nghe cái ví dụ ly nước muối. Một lần có một người hỏi Đức Phật, bây giờ ly nước mà nó muối trong nhiều quá rồi bây giờ làm sao uống? Bây giờ muối nó mặn quá uống được. Đức Phật nói chê nước bột, ác nghiệp đã tạo trong quá khứ rồi bây giờ làm sao mà trừ bỏ nó đây? Nó hay có quả mà. Thì Đức Phật nói cũng đến tương tự, nước muối nó đã nằm ở trong nước rồi, mình lấy ra không được. Bây giờ muối một khi mà đã nằm ở trong nước rồi mình lấy ra không được, thì bây giờ phải đổ nước vô thì tự nhiên nước nó lạc, thì tự nhiên có thể uống được thôi. Nghĩa là sao? Tạo điều kiện đừng cho thuận tiện để cho quả trổ. Nghĩa là khi mà mình bỏ muối vô trong bỏ nước vào trong ly muối là mình tạo những cái thiện nghiệp, thì thiện nghiệp này nó tạo những cái điều kiện mà cái mình thuận tiện quả trổ được. Bây giờ mình nói ví dụ như thế này này, ví dụ như một cái người khỏe mạnh đó, cũng là thời tiết thay đổi trong một cái người khỏe mạnh sao bao giờ đâu. Còn cái người mà không khỏe mạnh tự nhiên nó đau. Tại vì sao? Cái điều kiện của người đó